Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 937 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Ảnh Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Câu chuyện thứ hai, Mẹ Maria dùng chuỗi mân côi để cứu nhân loại. Thứ ba, cảm nghiệm Con xin chịu khổ để cha mẹ con được ơn hoán cải. Và câu chuyện thứ tư là Người con cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện tỉnh thức và cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Thần, thần trí cao vời, hơi thở Ngài đem đến nguồn sống cho thế gian. Con đang nghe tiếng Ngài thì thầm trong gió thổi. Xin hãy lắng nghe con là kẻ bé mọn yếu hèn, đang khấn cầu Ngài đây. Xin cho con bước đi trên đường thiện mỹ, đôi mắt lúc nào cũng chiêm ngắm cảnh hoàng hôn màu tím. Cho đôi tay con biết kính trọng mọi tạo vật của Ngài, và đôi tai con luôn nhạy bén nghe lời Ngài nói. Xin cho con ơn khôn ngoan để hiểu thấu những lời giáo huấn của Ngài, mà để con chế ngự kẻ thù hung hãn, nhất là chính bản thân mình. Xin cho con luôn sẵn sàng đến gặp Ngài với đôi tay thanh sạch và đôi mắt thẳng ngay, và khi cuộc đời xế tàn tựa bóng hoàng hôn liệm tắt, tâm hồn con không phải hổ thẹn khi diện kiến Ngài. Amen. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Phép lạ sau đây xảy ra tại Valparaiso, một thành phố nằm về phía tây bắc thủ đô Santiago của nước Chile. Một phụ nữ công giáo kể lại rằng, cách đây 6 tháng, vì công việc buôn bán, chồng tôi phải đi thủ đô. Tôi ở nhà một mình với 7 đứa con dại, mà đứa lớn nhất mới 12 tuổi, một cửa tiệm đầy ứ hàng hóa ở một nơi hẻo lánh. Đó là những điểm thuận lợi lôi kéo sự chú ý của bọn cướp vốn khét tiếng trong vùng. Biết rõ hiểm nguy rình chờ, tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp làm người canh giữ nhà. Nghĩ xong, tôi tức khắc treo ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi cánh cửa thông thương giữa kho chứa hàng và phòng ngủ của chúng tôi. Vào buổi kinh chung ban tối, tôi bảo các con tôi hãy sốt sắng kêu cầu cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Đức Mẹ gìn giữ chúng tôi qua khỏi đêm nay bằng an. Xin Đức Mẹ cứu chúng tôi khỏi bọn cướp của và giết người. Nghe lời tôi, các con tôi liền ngước mắt nhìn lên bức ảnh và thưa: Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Đức Mẹ canh chừng và bảo vệ chúng con. Đứa bé út chưa đầy 2 tuổi, không hiểu rõ hiểm nguy là gì, nhưng bắt chước anh chị, bé cũng chắp tay lại và ngước mắt van nài nhìn lên ảnh. Cảnh tượng đó khiến tôi thật cảm động. Hẳn Đức Mẹ cũng cảm động không kém, nên đã ra tay cứu giúp chúng tôi. Đêm hôm ấy, khoảng 1 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng động. Tôi nghe rõ tiếng người đàn ông sầm sì đang rảo quanh nhà. Tôi lặng điếng người. Tôi thầm nghĩ, Chúa ơi, xin thương xót chúng con. Lạy Đức Mẹ, xin cứu con và các con của con. Tôi chỉ nói được bấy nhiêu, nỗi lo sợ làm tôi như bị chết cứng trong giường. Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng bước sẻng. Bọn cướp định phá tung cửa nhà kho, nhưng không được, vì cửa cài thanh sắt rất kỹ, họ bèn quay sang đục tường nhà. Tường nhà thô sơ nên dễ đục, nhờ lỗ đục, họ chui vào nhà kho cách dễ dàng. Không thể nào tả hết nỗi kinh hoàng của tôi. Giữa nhà kho và phòng ngủ chỉ cách bởi một cánh cửa không ổ khóa. May mắn thay, chúng tôi có được một khí giới an toàn duy nhất, đó là bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp treo trên tường. Bỗng cánh cửa hé mở, ôi thôi, lạy Chúa, cuộc sống, danh dự, tiền của, tất cả rồi sẽ tiêu tan hết. Tôi chỉ còn biết phó thác linh hồn tôi trong tay Chúa. Nhưng rồi, cánh cửa đóng lại tức khắc, ba lần như vậy. Trong khi đó, bọn cướp dọn sạch nhà kho, không để lại một thứ gì. Sau đó là im lặng như tờ, cho đến sáng. Sáng sớm hôm sau, khi vào nhà kho, tôi bàng hoàng, không thấy bọn cướp mang đi tất cả những gì có giá trị. Chúng chỉ để lại mạng sống cho chúng tôi. Nhưng chính vì mạng sống mà chúng tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã thương gìn giữ chúng tôi thoát chết, và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tưởng thưởng lòng đơn sơ phó thác của chúng tôi cách bội hậu. Vào gần trưa, một người cưỡi ngựa dừng lại trước nhà, nói với tôi, thưa bà, bọn cướp đang ở trong rừng, chúng đang chia nhau các vật ăn cắp, tôi sẽ chạy ngay báo cảnh sát. Nói xong, ông thúc ngựa phóng đi. Được báo, cảnh sát tức tốc đến nơi và bắt trọn ổ gồm 6 người, đó là bọn cướp nguy hiểm nhất trong vùng. Tên đầu đảng đã từng giết trên 30 người và khét tiếng về những hành động tàn ác vô cùng dã man. Ông đặc biệt bắt cóc trẻ em rồi sát hại bằng những cực hình khủng khiếp. Nơi tòa án, vị thẩm phán cất tiếng hỏi tên đầu đảng, là một tên khát máu, làm sao ông lại không giết chết phụ nữ này cùng với các con của bà? Hắn ta trả lời, đúng ra đó là ý định của tôi. Tôi lăm le bước vào phòng ngủ với con dao, nhưng khi đẩy cánh cửa bước vào, một bàn tay cản tôi lại và một tiếng nói vang lên, đừng vào. Hai lần nữa tôi thử bước vào, nhưng cả hai lần tôi đều bị cùng một bàn tay cản lại và nghe cùng một tiếng nói, đừng vào. Hoảng sợ, tôi không dám bước vào nữa và nói với đồng bọn, chúng mình rút lui. Quan tòa kết án tù 6 tên cướp và truyền trả lại cho chúng tôi tất cả những gì họ đã ăn cắp, diễn tả sao cho hết, trọn tâm tình tri ân của gia đình chúng tôi đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi chỉ biết dâng lên Hiền Mẫu Thiên Quốc lời nguyện đơn sơ rằng, sau khi giải thoát chúng con khỏi cái chết ở đời này, xin Mẹ cũng cứu chúng con thoát khỏi cái chết vĩnh viễn ở đời sau. Chúng con xin mãi mãi ghi ơn Mẹ.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ Maria thòng danh mân côi để cứu con cái lên thiên đàng. Một ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận thấy trên thiên đàng sao có nhiều loại người khác nhau. Ngài bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi, này, anh có giữ cửa thiên đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy thiên đàng có vẻ lộn xộn lắm, anh lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé. Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối, nhưng cũng cung kính đáp, thưa cha, vâng, con sẽ xem lại ạ. Quay lưng đi, ông thầm nghĩ, lạ nhỉ, chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà. Và ai tới cửa thiên đàng cũng đều phải có tên trong danh sách thì mới được vào chứ. Sao lại có đủ thứ người lạ xuất hiện như thế này? không lẽ có sự gian lận này sao? À, phải rồi, hay còn chiếc chìa khóa nào khác giống của mình nữa?
Ờ,
cũng không phải, vì chính thầy Giê-xu đã trao nó cho mình kia mà. Phải rồi, vậy chắc là thầy còn một chiếc chìa khóa nữa. Phải đi gặp thầy mới được. Nghĩ là làm, Thánh Phê-rô ba chân bốn cẳng chạy đến với Chúa Giê-xu kể lệ sự tình rồi nói: Thưa thầy, thế thì nhất định thầy còn một chiếc chìa khóa giống như thế này nữa, phải không ạ? Và thầy đã mở cho họ vào mà con không biết chứ gì. Thế nhưng Chúa Giê-xu mỉm cười nhìn ông rồi bảo: Tôi chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời và tôi đã trao nó cho anh rồi còn gì. Thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha sự tình này đây hả thầy? Chúa Giê-xu dịu dàng đáp: Anh đi mà hỏi mẹ tôi xem sao. Thưa thầy, Đức Nữ Vương Thiên Đàng ấy à, mẹ thì can dự vào chuyện này như thế nào? Thì tôi chỉ nghĩ có mẹ tôi chứ không ai vào đây đâu. Ôi trời! Thế là Thánh Phê-rô chạy đi tìm Đức Mẹ Maria ngay, tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Hay mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần? Nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có mẹ. Phải, chắc là mẹ đang ở chỗ các phụ nữ Jerusalem rồi. Đến chỗ các phụ nữ Jerusalem hay tụ tập, ngài cũng không thấy mẹ. Ôi, chắc mẹ đang cầu nguyện với các thánh tông đồ chứ gì. Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ trong nhà của các thánh tông đồ. Mệt bở hơi tai, Thánh Phê-rô thất thểu lê bước trở về, không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng, ngài trông thấy hình như có một tay lạ hoắc, lơ ngơ kiểu như vừa mới vào và đang ráo rác tìm chỗ trên thiên đàng. Ngài vội chặn người ấy lại và hỏi: Này, anh có trông thấy Đức Mẹ Maria đâu không? Người này nhẹn miệng cười toe toét, chỉ lên trên. Bẩm ngài, mẹ đang ở trên sân thượng đấy ạ. Tôi vừa mới được mẹ đưa vào thiên đàng đấy. Cái gì? Thôi rồi, đích thị rồi. Thế là Thánh Phê-rô phóng thẳng lên sân thượng, và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Mẹ Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài thòng xuống tận mặt đất. Trên đó có lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ, đang bám vào để leo lên thiên đàng. Dụi mắt nhìn kỹ, Thánh Phê-rô chợt nhận ra đó là sợi dây chàng hạt mân côi. Ngài toát mồ hôi kêu lên: Lạy mẹ, mẹ làm gì thế này? Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa. Này anh Phê-rô, ta biết làm sao bây giờ, xin anh thông cảm nhé, vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt mân côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh mân côi, thế thì ta phải giữ lời thôi. Các bạn thấy đó, mẹ Maria của chúng ta quá tuyệt vời, phải không nào?
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Con chịu khổ để Đức Mẹ cải hóa bố mẹ, tạp chí Hang Lộ Đức phát hành ngày 27 tháng 11 1960, đăng tải câu chuyện cảm động sau đây. Một em bé 12 tuổi, ghẻ lở, ung nhọt đầy mình, nằm điều trị tại một bệnh viện miền Nam nước Pháp. Bệnh tình của em thật là thảm thương, trầm trọng. Tuy nhiên, em rất bình thản, tươi vui, niềm nở với mọi người tới lui chăm sóc, phục vụ em. Không ai nghe em nói một lời phàn nàn, ta thán. Thỉnh thoảng em chỉ gióng lên: Ước chi tôi được đến Lộ Đức lấy một lần. Làm sao thực hiện giấc mộng? Em thì ghẻ lở, đau yếu, mẹ em một mình không đủ phương tiện. Tất cả định đoạt phương tiện nằm gọn trong tay ba em, mà ba em lại là một tay vô thần khét tiếng. Ông phản đối ý định của vợ con, ông cho việc hành hương phép lạ Lộ Đức vân vân. là những chuyện dị đoan, mê tín, lỗi thời. Cả vợ con chỉ biết nhìn nhau, nín lặng. Ít lâu sau, trước cảnh ốm yếu, đau đớn của đứa con, ông đột ngột đổi ý, bằng lòng cho vợ con hành hương lộ đức, nhưng không quên căn dặn bà vợ, không được kể cho con những chuyện sằng xịt mê tín về lộ đức. Hai mẹ con lên đường tới lộ đức, cả hai mẹ con được một cô y tá niềm nở tiếp nhận và lo chu đáo mọi thủ tục. Ở lộ đức được 3 ngày, bà mẹ thổ lộ với cô y tá: "Thưa cô, tôi có đạo nhưng đã 25 năm nay chưa xưng tội. Xin phép hỏi cô, nếu bây giờ tôi xưng tội, sửa mình, cô có tin Chúa sẽ cho tôi được lành mạnh không?" Điều đó chẳng ai dám cả quyết với bà. Tuy nhiên, tôi xác tín một điều: mọi việc lành và thiện chí, dù nhỏ mọn tới đâu, sẽ thấu tới trời, và bằng cách này hay cách khác, sẽ được Chúa chấp nhận và báo đáp rộng rãi, cách thiết thực nhất cho phần lỗi chúng ta. Suốt ngày hôm đó, bà mẹ có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bà chuẩn bị chu đáo, cáo mình rồi dự lễ, rước lễ. Sau các việc đó, bà thấy trong mình hân hoan, phấn khởi, bừng lên thêm lòng tin và sức sống mới mẻ. Bà nói với cô y tá: "Các việc tôi mới làm, xin cô chớ cho thằng nhỏ biết, rất nguy hiểm. Bác sĩ cho biết, tất cả mọi dao động, dù nhỏ bé, sẽ gây hậu quả tai hại cho thằng nhỏ, có thể khiến nó đứt hơi, chết tức khắc." Cô y tá đồng ý, hứa tuyệt đối im lặng. Sau 5 ngày ở lộ đức, mẹ con lại dắt nhau trở lui. Trong lúc giã từ, cô y tá hỏi em nhỏ: "Em à, cuộc hành hương lộ đức và mấy ngày ở đây em hài lòng chứ?" "Thưa cô," em bé bật lên khóc, nói trong nức nở: "Em đến đây, em khấn cầu Đức Mẹ, không phải cho em được lành mạnh, nhưng là cho ba má em trở lại đàng chính." Nói chưa xong, em lại òa lên khóc. Cô y tá nói vài lời trấn an: "Bỏ đi, hứa sẽ trở lại sau vài phút." Cô chạy tìm bác sĩ, hỏi ông: "Cô được phép tiết lộ cho em bé những việc mẹ em đã làm chăng?" "Khi được phép, cô trở lại, nói với em nhỏ: em à, chỉ có một điều bí mật muốn nói với em hứa giữ kín không?" "Dạ, em hứa, cả với má em cũng không được nói, hứa không?" Em bé ngần ngại, lưỡng lự nhưng rồi đáp: "Dạ, em hứa." "Em à, chị đưa tin vui cho em, đã 2 hôm nay mẹ em là con người mới, mẹ đã đi xưng tội, dự lễ, rước lễ sốt sắng, đàng hoàng lắm. Cả mặt mũi và con người bà phản chiếu niềm hân hoan rào rạt." Cô y tá vừa nói vừa hồi hộp như muốn đứt hơi, chỉ sợ em bé sẽ bị dao động mạnh, có thể ngất luôn. Vừa nghe tin, em bé mặt mày hân hoan, rạng rỡ. Sau vài phút đăm chiêu, em chắp tay trên ngực nói nhỏ: "Cô ơi, từ lúc này em có thể an tâm từ giá cuộc đời. Em đã được toại nguyện, em muốn mau trở lại nhà. Em muốn được chết trong tay ba má em. Em được trả lại bệnh viện cũ, nơi em nằm điều trị trước, nhưng em khẩn khoản xin được về nhà, được chết trong tay ba má em. Về nhà được 2 ngày, sang đêm thứ 3, bệnh viện nhận điện thoại đưa tin em đã tắt thở." Sáng hôm sau, cô y tá từ bệnh viện đến phân ưu và nhìn em bé lần chót. Em nằm trên giường mà như đang ngủ, mặt mày tươi tỉnh, cả con người phảng phất một vẻ siêu thoát, huyền diệu. Bà mẹ em cũng tỏ ra can đảm, chí khí khác thường, không khóc lóc, tỉ tê. Bà nói với cô y tá: "Cô ơi, quá nửa đêm, thằng nhỏ tắt thở, coi nó như một ông thiên thần. Sau 5 phút, nhà tôi nhẹ nhàng mò đến sau tôi, thì thầm trong nước mắt: anh muốn nhìn con lần chót, một việc lạ thường, ít khi ông làm. Rồi, như tập trung tất cả nghị lực. Ông ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ nhưng rất rõ ràng vào tai tôi: mai sớm em phải kiếm cho anh một linh mục, anh muốn hoán cải cuộc đời. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện người con. Mấy tháng nay mẹ An bệnh ngày càng nặng, không thể đi làm nữa. Ngoài giờ đi học, An phải làm đủ việc để nuôi mẹ, từ mò cua, bắt ốc, đi mót cá con ở các bến thuyền của ngư dân. An gầy và ốm yếu, nước da đậm màu của nắng và nước biển. Trông bạn ấy nhỏ thó và tội nghiệp, nhưng An học giỏi nhất lớp 8A. Mẹ An là một người đàn bà còn trẻ và bất hạnh. Bà không có chồng. Trong một lần đi lao động ở thành phố, bà nhặt được An từ một thùng rác trong đêm. Đêm đó, bà bỏ thành phố mang An về sống ở làng chài này. 2 năm trước, bà bị tai nạn, ảnh hưởng về thần kinh, khiến bà nhiều lúc như trẻ con, có khi như điên dại. Cám cảnh trước đứa con nhỏ phải quần quật nuôi sống mình, nhiều lần bà đã muốn quyên sinh: con, hãy để mẹ được ra đi, mẹ biết con sẽ buồn khi không có mẹ, nhưng rồi thời gian sẽ đưa con lớn lên, và nỗi buồn sẽ vơi theo. Còn thế này, mẹ đau lắm, mà nỗi đau này chẳng bao giờ vơi được. Con trai ạ, mẹ không muốn con khổ. Bà thường nói với con như thế. Lúc đầu An khóc, nhưng dần dần cậu đã không còn nước mắt. Cậu ôm mẹ vào lòng với một tình yêu vô bờ bến. Chỉ cần nhìn thấy con, được con động viên, bà lại quên đi ý định tự tử. Cho đến một ngày, cả lớp tôi ngạc nhiên vì thấy An có điện thoại. Cậu mang tới lớp và lén lút nhắn tin cho ai đó trong suốt cả giờ học. Nhà trường cấm học sinh dùng điện thoại, hễ bị bắt là tịch thu 2 ngày. An bị phát hiện và tịch thu, nhưng An vẫn chứng nào tật ấy, cứ 30 phút là lôi điện thoại ra nhắn tin. Rồi lần thứ hai, An bị cô giáo bắt gặp, bị phạt đứng úp mặt vào tường. An lầm lì thực hiện mà không nói một lời nào. Được 15 phút, khi cô giáo đang giảng bài, An vụt chạy ra khỏi lớp. Cô giáo và chúng tôi đều bực tức trước hành động vô lễ của An. Cậu ấy lại là một học sinh nghèo, thế nên mấy ngày qua cả lớp ai cũng ghét và xa lánh An. Cô giáo bảo buổi chiều cô sẽ đến nhà An, nếu cần thiết sẽ báo lên ban giám hiệu. Sáng hôm sau, cô giáo tới lớp vào giờ sinh hoạt 15 phút. Khi cả lớp im lặng, cô từ tốn bảo: các em thân yêu, hôm qua cô đã tới nhà An. Nói đến đây cô giáo nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn dài trên má. An đã phải dành dụm từng đồng tiền để mua điện thoại cũ. Các em à, cô giáo nói tiếp, chúng ta đừng nhìn vẻ bề ngoài và hành động của một ai đó để đánh giá họ. Mẹ của An vì thương bạn ấy đã nhiều lần muốn tự tử. Hàng ngày bạn ấy nhắn tin cho mẹ vì sợ bác ấy sẽ buồn chán mà tìm đến cái chết. Đi làm được một lúc là An phải chạy về nhà ôm mẹ, nói yêu mẹ để bác ấy có nghị lực sống. Còn đi học vì xa quá nên An mới nghĩ ra cách dùng điện thoại này. Nước mắt cô giáo không ngừng rơi khi kể về An. Dưới lớp tiếng sụt sịt nổi lên, chúng tôi ai cũng mắt đỏ hoe. Có bạn nữ đã khóc thành tiếng. Đây, các em đọc đi. Chúng tôi truyền tay nhau đọc những dòng tin nhắn mà An viết cho mẹ trên nền chiếc điện thoại Nokia đã vỡ màn hình. Những dòng chữ lấm lem: mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, chờ con về nhé. Mẹ, hôm nay con được điểm 9 toán, mẹ chờ con về con cho mẹ xem nhé. Mẹ yêu quý, sáng nay trước giờ đi học, con đã kiếm được 10.000 nhờ xách cá lên đò cho bà Bảy đấy. Trưa về con mua quà cho mẹ nhé. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Cả lớp học chúng tôi ngập chìm trong nước mắt, một lòng yêu thương An vô bờ bến ngập tràn. Mấy bạn nữ úp mặt xuống bàn khóc. Cô giáo nói tiếp, hôm qua suýt nữa thì cô đã ân hận cả đời vì không thấy An nhắn tin. Vì buồn nản, mẹ bạn đã định tự tử. May mà An chạy về kịp. Hôm nay An sợ phải ở nhà một bữa với mẹ. Các em ạ, An của chúng ta, bạn ấy dù nghèo đói, khổ cực, nhưng bạn ấy có một trái tim giàu tình, yêu thương. Chúng ta đừng vội nhìn hành động mà đánh giá người khác. Hãy yêu và hiểu họ từ tâm của mình. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa chúng ta. Đừng để sự thờ ơ, lãnh cảm làm cho cuộc sống này vô vị và thiếu tình thương yêu các em nhé. Cả lớp chúng tôi lưng tròng nước mắt nhìn nhau, cùng gật đầu với cô giáo. Dù không nói, nhưng chúng tôi hiểu, ai cũng muốn buổi học hôm nay tan sớm. Chúng tôi sẽ chạy tới nhà An, ôm bạn ấy vào lòng với những cái ôm bao la tình thương mến.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant.
Kinh dọn mình chết lành. Lạy Chúa con biết thật con sẽ chết. Có khi con chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn trỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con, dọn mình vào giường ngủ, như là vào mồ chết vậy. Lạy Chúa con biết thật đến giờ lâm chung, con sẽ ước ao, chớ gì khi sống. Con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn. Lại vì Chúa thì con yêu người ta như mình con vậy. Con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa. Ôi Chúa con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa đã chuộc nó với giá rất cao. Xin Chúa chớ để linh hồn con ra vô phước, mà chẳng nhờ đặng máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc con. Lạy Đức Mẹ Hằng cứu giúp, lạy Thánh Thiên Thần hộ thủ, lạy Thánh Bổn Mạng con, lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng, xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa, và làm tôi Chúa ở đời này, hầu ngày sau được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen. Giêsu Maria Giuse, con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con cho Ba Đấng. Giêsu Maria Giuse, xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung. Giêsu Maria Giuse, xin cho con được chết bằng An trong tay Ba Đấng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.